Ngày hôm ấy, cái lần mà tôi đến tổ xứ này cùng với đại chúng để nghiên cứu về cái trong cái thời biểu học tập của chúng ta. Thế thì hôm nay cũng xin đề nghị là mình làm việc cũng như cái kiểu bữa họp này, là bữa họp còn số câu hoặc là các ngài cho câu mới có được không, hay là số họp còn không ha, số họp mà mình chưa giải quyết xong đó thì mình làm việc kiểu đó cho nó đáp ứng những cái gì cần thiết. Cái người gọi là thượng căn là đúng. Tôi nói ví dụ như đây mình lấy kinh Viên Giác nhé, lấy kinh Viên Giác. Bồ Tát Văn Thù hỏi Bạch Thế Tôn: chúng con muốn chứng được quả vô thượng bồ đề như Phật vậy, nhưng mà bây giờ để chúng con thế nào, làm thế nào mà để tôi chứng được? Thế thì bây giờ đây chúng con xin Thế Tôn nói cho cái nhân địa, cái pháp hành của Thế Tôn hồi tu nhân địa tôi như thế nào, để cho chúng con đi theo tu theo con đường đó để được thành Phật giống như Thế Tôn đã thành Phật vậy. Thế là hỏi cái pháp môn tu hành của Phật đó mà. Phật dạy pháp môn đấu ngộ là như thế này: nếu người nào mà đủ sức ngộ bậc đại căn thì ngộ như thế này. Phật dạy này: này Văn Thù, cái nhân địa của Như Lai tu hành hồi đó là chỉ có một chữ biết thôi, chỉ có một chữ biết. Mà xa lìa được tất cả vô minh vậy thôi. Mà khi mà biết được vô minh rồi, xa lìa tất cả vô minh ấy, thì lại gọi là thành Phật đạo, chứ không hề như là không hề có tu gì hết, mà chỉ cần có một chữ biết. Thế thì biết là biết cái gì? Đây tôi nói ví dụ như giờ đại chúng này nha, kỷ niệm của các ngài. Nhưng bây giờ đây nó đang khởi gì? Là các ngài phải biết nó đang khởi cái gì. Ở trong ý niệm mà đó là nó dễ à, rồi nó biểu lộ ra thân, biểu lộ ra khẩu. Thế thì mình đang nghĩ gì? Đang nghĩ về tiền tài, hay đang nghĩ về sắc dục, hoặc là đang nghĩ về danh, về lợi gì đấy, hoặc là đang nghĩ về cái sự bất bình, bất mãn mà mình đã đụng độ, đã đấu khẩu nhau hôm qua hôm kia gì đây, mà bây giờ mình tuy ngồi đây nhưng mà mình còn giận tức. Thế thì nếu mà mình đang nghĩ gì là mình biết mình đang nghĩ gì. Hoặc là mình nghĩ rằng là bây giờ đây mình phải phát huy trí giới định tuệ để mình đi trên con đường giải thoát. Thế thì là đang nghĩ đó, mình biết mình đang nghĩ cái đó. Mà nếu mà nó nghĩ về tài, về sách, về danh, về thịt, về thùy, về hận thù, về đá đũa, thế là mình biết cái đó là cái này là nguyên nhân của đau khổ. Hận thù không bao giờ dập tắt được hận thù, mà chỉ có cái lòng từ bi mới có thể xóa bỏ được hận thù. Thế là những ý nghĩ về tham dục, về hận thù, về tài sắc, biết nó là thứ cái thứ ý niệm không làm là nguyên nhân của đau khổ. Chỉ cần một chữ biết thôi. Biết đang khởi niệm về tham, về sân, về si, về mạng, về nghi. Mà khởi cái đó tức là nguyên nhân của đau khổ. Do vậy cho nên đã ý niệm nó khởi là không phải cái đó là của ta. Cái đó không phải của ta, cho nên ta không chấp nhận nó ở trong đầu, trong trí của ta. Thế thì là nhận biết được vô minh. Chỉ cần một chữ biết
thôi chứ Như Lai không hề có tu gì hết.
Vì gớm thì pháp môn đúng, đúng, đúng ngộ, đúng tu là vậy đó.
Không biết mới là vô minh rồi thì vô minh không có lý do để sanh khởi được. Cũng giống như là người trí ta biết là rượu, rượu đế, rượu mạnh là một thứ nguy hiểm, uống vô là say xưa, là nguyên định tạo tử, võ nhân cấm triệt, tụ tất, tử trì, quốc dĩ diệt vong, tâm như ẩm, tử khả sĩ vô thẩm. Biết được cái lý do rượu là nguyên nhân của đau khổ, của vong thân, của tám quốc, thì người ta không uống rượu. Thì cái quả vong thân tám quốc đó không có. Vậy là cần chỉ biết thôi. Biết rằng là đi vô cái chỗ tà đình, tử kiếm cái chỗ mà đèn sinh đèn mơ, của những cái chỗ mà chơi mời thì là nguy hiểm, là gian mai, là chi đa, và không có thuốc trị, thì biết mà không có được bị cái hậu quả đó, cho nên sống an lành. Biết thì cây ma túy là nguyên nhân của mọi thứ đau khổ, tiêu diệt cả bản thân và làm tan nát cả hạnh phúc gia đình, ly tán cả tình nghĩa cha mẹ vợ con. Cho nên là biết nó là nguyên nhân của đau khổ, cho nên hạn chế nó, tăng cùng không cho nó sinh ra. Do vậy mà được an lành hạnh phúc, mà kỳ thật không hề có gọi là tạo hạnh phúc an lành gì hết, mà do biết nguyên nhân của tai họa rồi tránh cái nguyên nhân của tai họa đó, mà không có cái quả là cái tai họa xảy ra. Do vậy mà gọi là an lành hạnh phúc, mà kỳ thật không hề xây dựng hạnh phúc an lành, mà vẫn được an lành hạnh phúc. Như Lai cũng vậy. Như Lai chỉ cần một chữ tri là biết. Tri huyễn tức tri. Ông Phổ Hiền hỏi chứ giờ nếu mà biết là nói vậy rồi, giờ biết nó là quyến rồi, chứng minh là quyến rồi, là đi ly quyến rồi, giờ thì còn tu hết tạng nữa. Hôm nay cái quyến tức ly bất tắc phương tiện. Phổ Hiền yêu cầu Như Lai dạy cho con cái phương tiện tu chứng. Hôm nay cái quyến tức ly bất tắc phương tiện, ly quyến tức chết, diệt vô tiện thứ. Cái người mà đã biết quyến là người đó đã ly quyến rồi, khỏi cần tu. Cái người mà đã lý quyến là người ta đã giác rồi, khỏi cần đòi hỏi chứng đắc gì hết. Cái văn này Như Lai nói cho bà biết, Như Lai nào có chứng đắc gì đâu. Như Lai chỉ cần một chữ biết rằng tất cả những cái gì của chị vô minh là không cho nó nảy sinh trong đầu. Cũng như biết con đường đó là con đường gây trong nguy hiểm, con đường là lầm lạc, đi vô đó là bị cọp, bị rổ lan, thuộc luồng, rắn độc này kia, là biết cái đường đó nguy hiểm không đi. Vì vậy mà không hề có sự sợ hãi, đau khổ, sợ sệt nào, mà được an lành hạnh phúc. Chứ kỳ thật ra thì không dùng ý tư nhìn hạnh phúc an lành gì hết, mà vì không đi những con đường nguy hiểm, không vào chỗ nguy hiểm, không ăn, không chơi, không là vui đùa với cái nguy hiểm, thì không hề bị nguy hiểm. Như Lai cũng như vậy. Như Lai chỉ cần một chữ biết thôi, đốn ngộ, đốn chính là vậy đó. Đốn ngộ là vậy đó. Chỉ cần một chữ biết thôi, không cần đặt vấn đề tu nữa. Đó là phương pháp đốn ngộ, đốn tu. Lẽ tất nhiên là người đại thừa mới nghe và mới làm nổi. Cứ như chúng ta nghe đấy, chúng ta ai thì cũng biết là đi vô cái chỗ là tà đình tử điếm là nguy hiểm đấy chứ. Do người biết lắm chứ. Nhưng mà tại vì là không phải là bậc đại căn, không phải là bậc đại trí, cho nên chiến thắng ngàn quân địch thì có thể chiến thắng được, mà chiến thắng mình là không chiến thắng nổi. Do vậy mà ta là người thua giặc, mà thua giặc là tất nhiên là phải chết bằng cách này cách khác, phải đau khổ bằng cách này cách khác, vậy thôi. À, vấn đề là cái chỗ nó như vậy đó. Cho nên thật sự là cái vấn đề là đúng tu là vậy, đúng ngộ là vậy đó. Cái lý lẽ rất rõ ràng, nghe là ngồi liền đó nè. Người nào mà ngồi liền cái đó là biết vô minh. Mà sự thật trong cuộc đời của chúng ta, nhiều người biết vô minh lắm chứ không phải là không. Có nhiều người biết thuốc là nguy hiểm, hút là lao phổi đó chứ. Thế giới người ta đang cấm kia mà, vậy mà mình không ly nó được. Có nhiều người biết là chạy vào trong danh lợi sắc tài là nguyên nhân của đau khổ đó chứ, mà tại mình không ly được là gì, mình không phải là cái bực mà thượng căn thượng trí, không có cái ý chí dứt khoát. Còn Như Lai thì chỉ cần có một cái biết, mà biết đó là nguy hiểm thì cho đến cái nguyên nhân của nguy hiểm thì cái quả nguy hiểm không còn. Nghĩa là Như Lai thành Phật, chứ Như Lai có hành giả đâu, không hề có thật. Là vì mọi người vì cái tự tâm thân tịnh của mọi người là tâm Phật, mà sở dĩ mà không còn gọi là Phật gọi là Phạm Phu là tại vì vô minh nó tập vào, nó tác động vào hàng ngày sống trong tham sân si mạng nghi. Đây là căn bản của vô minh, nó đẻ ra thân kiến, biện kiến, bà kiến, kiến thủ với cấp thủ. Đây là kiến hoạch, rồi nó đẻ ra phẩm hận phu não tập trang cuốn hiểm hại kêu vô tà vô quý điều tử ôn tập bất tính giải đại phong vật phát triển tăng lại bất chính chi đẻ ra. Rồi từ đó nó đẻ ra nữa tham thổ hủy nộ ai cụ ái ô dục, là phát tịch. Và từ đó nó đẻ ra như mơ rễ má, nó là những cái phiền phức nhỏ nhặt, những cái xung quanh hoàn cảnh nó trói buộc như là vô số. Cuộc sống của chúng ta nó biến thành, ta biến thành con tầm mà ta ngã tê rồi tự nó quấn lấy ta. Do vậy mà gọi là phàm phu, chứ thì thật chúng ta không phải là phàm phu. Cho nên biết được vô minh mà biến ly vô minh thì ta là Phật mà không hề có tu. Mà nói là Phật là nói vậy thôi, nghĩa là cho cái phàm phu nhiều đau khổ, vô minh đã tác động quá nhiều đau khổ quá nhiều thì gọi là phàm phu. Còn cái người mà giữ được cái tính chất tâm sáng thanh tịnh bản nguyên, người đó gọi là người tính thức, gọi là người làm người Phật. Chứ thì thật Phật chẳng có tính gì vậy, không hề có tính gì. Chẳng qua là cái người tính thức thì ta gọi là cái người nó không có chữ ba, ta gọi là người thức. Nó gọi cái người chữ ba nằm la, thấy ác mộng la, quái đau khổ thì ta gọi là người mê. Người mê là tại vì chưa thức. Cho nên là những cái không có đáng sợ mà sợ, không có phải khóc mà mình khóc. Không phải nguyên nhân đáng thương mà mình thương tầm bậy, thương trong chữ ba, yêu trong chữ ba. Rồi thấy những cái sợ trong chữ ba, thì thật cái đó không có gì phải sợ, mà mình lại sợ là vì mình chiếm bán. Thù hận, như gốc, bực bội như gốc. Đó lẽ ra không có, vậy mà mình vẫn bực bội thù hận là tại vì mình chiếm bán. Nhưng mà cái người tỉnh thức thì tất cả những cái đó đều không có, gọi là người tỉnh. Người tỉnh là vì người đó không có mê, chứ người tỉnh chẳng có là cái gì khác hơn người mê hết. Cũng là người đó đó. Nhưng mà tỉnh là những cái mà vui mừng buồn giận sẽ sạch trong cái bao không còn nữa. Cái gì Phật là cái ông như vậy đó, Phật là cái người giống như người tỉnh vậy, chứ không hề có thành vậy. Cho nên kỷ niệm mình nói rằng tu mà để mong thành Phật đó là mình nói chưa phải là giáo lý đúng ngộ đúng tu đâu. Còn tu như mình đây là gọi là tiệm tu, ngộ từng câu từng chữ, lựa từng câu từng chữ mà học một quán chiếu mà tư duy, đó gọi là tiệm tu tiệm ngộ đó. Còn nói ngộ nói tu là ta nghe ta biết gì rồi là khỏi cần tu nhỉ. Sự sử nhất quyết nhất thiết liệu trung hạ đa văn đa bất tính đáng tự hoài trung giải cấu y thì năng hướng ngoại pha tinh tấn. Rồi tất cả khỏi tu không cần chính, không cầu chính. Đó là bậc đại thừa thượng sĩ tối lại căn. Như kiến tư, như hết cả trái tiền là rơi tất cả mà khỏi tu và không cần chính. Người vốn vậy đó. Còn người đó, người kiếm tư hoạch ra là còn người đó đâu có đâu. Người kiếm tư hoạch mà ta gọi là phạm phúc. Nguyên người ta khổ trung trùng cho nên gọi là phạm phúc. Mà người kiếm tư hoạch rồi là rồi tất cả thì còn tôi cái gì nữa. Còn cái gì ở đầu chính. À, đó là giáo lý đúng ngộ đúng tôi là vậy. Nói tôi thì thật không hề có tôi. Không làm sai, không làm trái là tự đó. Nó là phạm. Chứ không có hạnh về cả trên. Cho nên giáo lý mà là nó nhiều cả đó. Rồi câu thứ hai là vậy chứ có phải là bậc đại căn mấy tu được không? Lẽ tất nhiên. Lẽ tất nhiên là mọi người có trình độ cỡ đó nghe tiếp thu nổi cái đó. Và nghe rồi mà mình thắng nổi mình hay không? Chứ mà Phật dạy trước đến là quân địch. Là điều đó các bậc đại tướng trên thế gian này người ta rất là dễ dàng làm được, nhưng mà thân mình không làm được nha. Trước kia những ông tỉnh trưởng đi hành quân đồ ó hết mà đường một trận mặt kia gớm vậy, chứ mà về nhà thì trời đất ơi, vợ đó đấy thắng lên là anh đâu ra gì không đủ mới ăn ở lò kia nghe là mấy trăm triệu đâu bị đưa bà nhỏ hết hả vậy á, cho dễ chết rồi. bà lớn nó quá thôi à. Thôi em đừng có nói lớn, em nói lớn chết anh để anh kiếm cái khác. Thật ra chứ nói là quân địch bên ngoài ngàn dặm thì có thể làm được, rất nhiều người làm được, mà thắng mình không được, thắng cái dục vọng của mình không được. Thế thì trong cái tình trạng mà người đệ tử Phật chúng ta cũng có người như vậy, thắng mình rất khó. Vì vậy cho nên là tu mình đốn ngộ, đốn tu phải là người có thượng sĩ, nhất quyết, nhất thiết liệu, bậc thượng sĩ, bậc tối thượng lại chăng. Rồi tất cả, với điều kiện là có khả năng diệt trừ phiền não vô minh. Cho nên là câu hỏi thứ hai là phải là chỉ có hành đại căn đại trí mới tu nổi gì đúng ngộ đúng không hay không, đúng vậy thôi. Còn như là hàng sơ nhi thì còn đang học thì tu có môn gì để tu học, cái này thì sơ nhi hay là tỳ kheo vấn đề đó chưa quan trọng, vấn đề là chúng tánh và căn cơ. Hãy căn cơ đại thừa, chúng tánh đại thừa, ta nghe một câu là ta tỏ ngộ. Căn đại trí mới tu nổi gì đúng ngộ đúng không hay không, đúng vậy thôi. Còn như là hàng sơ nhi thì còn đang học thì tu có môn gì để tu học, cái này thì sơ nhi hay là tỳ kheo vấn đề đó chưa quan trọng, vấn đề là chúng tánh và căn cơ. Hết căn cơ đại thừa, chúng tánh đại thừa, ta nghe một câu là ta tỏ ngộ, thì không cần là phải nói là sao gì, kể cả chưa cầu tóc cũng có thể chứng đạo được. Còn nếu không phải là chúng tánh đại thừa mà chúng tánh ngoại đạo tầm đường, thì dầu cầu tóc ở 80 năm trong chùa vẫn chưa phải là đệ tử Phật. Điều đó là rất là rõ ràng, kinh điển Phật cũng dạy như thế. Bằng cớ lúc mở quên anh ta đã biết, nghĩa là một người tiều phu đi đóng cổ nuôi mẹ, nghe chỉ có một lần và vài lần gì đó in sâu vào chủng tử là ta ngộ được đạo lý. Kể cả những người mà nghèo khổ trong giai cấp nghèo khổ mà không được học, mà không biết chữ, mà vẫn nhận thức được chánh pháp, nhận thức được chân lý và sống đúng chân lý và có giải pháp, có giác ngộ. Mà hạng bậc thầy là pháp sư Ấn Tông, là thầy của cả tất cả lục bộ huệ năng, mà khi mà nghe lục bộ huệ năng mà triển khai về tư tưởng của kinh Niết Bàn thì pháp sư Ấn Tông mới lần lại nhân giả giảng kinh như hoàng rồng. Còn ý kiến của lão tăng này giảng mấy lúc này cho tăng xuống đây đó giống như là miếng xanh như gặp như ngói vậy. Do vậy cho nên là đặt cái vấn đề là phải gì không thật. Còn là đang học cơ bản cũng chưa quan trọng, vấn đề là chúng ta có khả năng tiếp thụ không, có nghị lực nhận thức được sự não vô minh mà xa lánh nó không. Còn không có cái khả năng xa lánh như đi thì tiếp tục được gì cỡ nào cũng đều là không có đem lại kết quả cho việc giải thoát nhất đoạn. Còn cái chuyện mà học pháp môn nào thì cái đó là từ từ mà học, chứ còn cái nói chung thì không được. Bởi vì đó là thuộc về, nó giống như là bệnh nhân đó mà. Bệnh nhân nghe là muốn đi thầy thuốc là đích thân mình phải tới thầy thuốc ta bắt mạch. Bắt mạch rồi ta bỗng dân dấn thiết, ta nhìn, động như là nhìn sắc mặt của anh. Vâng, tức là ta nghe hơi thở, ta nghe tiếng nói và ta hỏi anh trả lời. Vẫn là hỏi anh trả lời, cái cuối cùng ta bắt mạch. Đủ bốn cái điều kiện nó xong rồi ta bắt mạch, ta mới cho thuốc là người nào bệnh gì, ta da sao, giảm sao, gì, nào là lập phương, thằng nào đứng đầu, đối với ai với ai. Do vậy cho nên là cái đó là phải từ từ mà học mà tu, mà nếu muốn tu thật sự là từ từ mà tìm người mà coi mặt cho mình và cho thuốc riêng mình. Cho nên việc đó là phải chống lái thận trọng mà đi. Thế là coi như là ba câu đó hết rồi đó. Kính thưa hòa thượng, cho chúng con biết trong đạo Phật tại sao lại dùng con số 7 và con số 49 để biểu hiện, để xin về hòa thượng giải nghĩa rộng cho chúng con biết. Và cái thứ hai nữa là cũng có một vị hỏi tiếp lần 10 danh hiệu của Phật, và cũng xin được hòa thượng giải rộng cho cái tên nó vẫn là Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Thi Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Thị Thiện Hữu Thiện. Như Phật
số
7 này nè.
Từ nó do con số 7 mà thành
trong cái giới mỏng này. Một hộp bụi, một phần bi, một cục đất, bất cứ một cái gì kết hợp lại đều là phải sáu cạnh, bốn cạnh bốn bên, trên dưới là sáu, thành ra cái tự thân, cái thể tích của nó là con số bảy. Số này là số nó có cái tính tích màu nhiệm và thiêng liêng của vũ trụ. Đây là mình lấy cái mỏng nhất kìa, mỏng là phải bảy thôi, còn lấy cái gì ra cũng được bảy hết. Cái này cũng vậy thôi, cũng đông tây, ví dụ vậy, nam bắc trên dưới, thành ra cho nó là nó. Do cái chỗ đó cho nên là đây là mình cũng mình tư duy mà về ý tứ của kinh điển mà. Rồi tôi nói rằng đây là nói về cái dồn vật thể rồi nè. Rồi giờ nói cho ông nhạc, các người nào có chơi âm nhạc là biết à, nhạc Tây Phương á, nó có bảy nốt thôi: đô, rê, mi, pha, sơn, la, si. Bảy nốt, nhưng mà nó làm âm ba uyển chuyển, hùng tráng cũng được, bi ai cũng được, và nhẹ nhàng cũng được, mà đa phương cũng được, mà tiên phước cũng được, là chỉ vậy đó, cũng số bảy. Còn như là cổ nhạc á, nhạc mà nhạc cơ sử của Trung Hoa hồi xưa tôi học là sang xê cống liếu, sang một ngón, xê hai ngón, cống ba ngón, liếu bốn ngón, cầm liêu là dây cong, là pháp để đời, và buông ra nữa thành chữ u, u cũng tức là sừ, sừ cũng tức là u. Sang xê cống sang cộng liêu u, sừ xê xê sang u liêu cộng liêu xê cộng liêu, cái mấy chữ này là hoài vậy à. Sang cống sẽ sang hồ, sẽ cống sẽ sang cộng liệu ô, sang sự sang sẽ nếu cống sẽ sang cống sẽ sang cộng liệu ô, cộng liệu ô sẽ sang. Đây là bài hạ đó. Là cũng mấy chữ đó, mà rất là cái sẽ nếu cống sang sang sẽ sẽ cống sẽ sang sang sẽ nếu cống sang hồ cống sẽ sang mấy đoạn ư càng ư cường ư là đoạn ư càng ư cường sang thế sự liêu công sang sự thế cộng cộng thế liêu công ấy sang sự thế cống sang sự thế cống mà sự liêu công sự thế cống sang đại cũng mới chạy ra thôi mà vui có buồn có lâm ly não nuột có cũng bãi chữ thôi. Đó là nhạc theo một nhạc của Việt Nam đó. Ở Tây Phương thì Đô Rê Mi Pha Sơn La Si thôi. Số bảy là một nhịp vậy đó, mình chưa biết tại sao, nhưng mà cứ mình nói cái đã. Còn thầy thuốc bây giờ thì nghiên cứu rằng cái cơ thể của mình là 7 ngày là tế bào nó thay đổi một mạch tế bào mới để nó trưởng thành. Hoặc là 7 ngày nó thay đổi một lượt để nó đi trở người già, nó lão quá cũng 7 ngày thay đổi một lượt trở về. Thế là con số bảy là vậy đó. Do vậy cho nên Đức Phật hồi xưa nó còn nhiều nha, có số bảy là nói ra mấy chục thứ, kể cả cái đạo khác, đạo Chúa cũng nghĩa là thấy cái số bảy là con số màu nhiệm, chứ không phải mình đạo Phật, không phải kinh sách đạo Phật. Và cả cái vũ trụ này cũng như vậy, cái quả địa cầu này cũng là con số bảy, cũng đồng tay nam bắc trên dưới và tự thành là. Đương nhiên là con người mình cũng là con số bảy vậy. Mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là thất đại nó thành ra một con người, chứ không phải là tứ đại đâu. Tứ đại là nó, ngũ đại là nó đủ thành ra cái sự vật vô tri vô giác. Nó thành ra khế thế gian thì ngũ đại thành đủ rồi, tứ đại, ngũ đại thành được rồi. Nhưng mà con người này phải là thất đại cũng là con số bảy. Địa, thủy, hỏa, phong, không, kiếm và thức. Trời ơi, thế thì con số bảy nó nhiệm màu lắm. Tôi nói đơn cử mấy điều thôi. Từ cái chỗ đó cho nên là các cái tôn giáo đó, trong đó có những cái Phật giáo mà thời lúc là nói về con số 7 mà chết được 7 ngày là một thức đó mà. Đó là cái thuyết của ta chủ trương là cái thanh trung ấm. Nhưng mà cái này đối với tôi là tôi không tin, tôi không chịu. Tuy nhiên là người trước đã nói nhiều lần, nó in sâu vào trong cái não của cái người có tin tưởng đạo Phật. Cho nên người ta có quyền tin, mà tôi thì tôi không cần tin cái đó. Cho nên là ngày lại cái thân trung ấm mà, khi mà cái con người thân này phiền ấm này chết rồi, thân trung ấm đó nó lãng đãng ở trong không trung. Lãng đãng trong không trung nó chưa có chỗ nương tựa. Vì vậy mà phải nhờ, muốn cho nó có cái chỗ nương tựa tốt, là phải đánh thức nó bằng cách là phải nhờ Tam Bảo, nhờ Chư Tăng tụng cầu siêu chú nguyện đầu tặng cho nó được đánh thức. Để đến lúc nào đó mà nó thọ hai vào trong cái chỗ nào đó, nó đủ sức sáng suốt để nó chui vào cái chỗ cái thai dựng đó, để nó được tốt lành. Và nếu một cách mà nó chưa đầu thai được, nó chưa chui vào chỗ nào mà hợp cơ duyên nó, thì qua tới cách thứ hai, trong vòng cách thứ hai nó cũng phải chui. Và cuối cùng nó nặng nhất nhất là phải mấy cách là dứt khoát là thật không chui cũng phải chui. Đại để là cái lý thuyết này ta nói vậy đó. Anh không muốn đầu thai, anh không muốn nhào vô cái bụng của con người, hay là anh không muốn nhào vô cái bụng của con trâu con bò, anh cũng phải nhào thôi. Có người đẩy nhào giống như là cảnh sát rồi bắt tội rồi giam được bao nhiêu ngày rồi anh mãn cái đó là nhất định là phải đưa anh đi thôi, đưa anh đi ra tòa hoặc là đưa anh vô chí hòa, ví dụ vậy. Chứ cảnh sát không được giam lâu, ví dụ vậy. Ra thế thì là 49 ngày là nhất định là phải thôi. Đây là cái thuyết trung ấm của một số người tu trong có cái đức tin đạo Phật mà tin như vậy. Còn như tôi thì trước đó tôi không tin là vì sao? Là vì nếu cho rằng có một cái thân trung ấm vậy, cái thân đó là y như một con người vậy mà nó không có người hay sao? Vậy nó bằng cái đức gì? Và nếu như mà chết rồi mà còn một cái như vậy để mà biết, để mà chui vào chỗ này đầu thai vào chỗ kia, thì theo kinh điển mà tôi học, tôi nghiên cứu ra, nó là một việc thường kiến của ngoại đạo, cho rằng con người có cái linh hồn bất tử, nó gần gần giống như đạo khác, có cái linh hồn để sinh về nước Chúa, thí dụ vậy, sinh về cõi trời, sinh về cõi thần thiên, đây là thường kiến của ngoại đạo rồi. Do vậy cho nên cái thuyết mà 7 ngày để mà thọ sinh đó, tôi thì tôi không tin. Nhưng mà còn cái chuyện mà cãi, mà đánh đổ ai đó, thì tôi xin rút lui, không bao giờ tôi cần nói chuyện đó. Không cãi, gì cãi cũng không được, không đi tới đâu hết. Nhưng mà giờ đây là gọi là trao đổi ra. Tôi xin nói cái quan điểm của tôi là tôi không tin, vì tin như vậy là mình là thường kiến, không có cái linh hồn. Mà linh hồn như vậy là cái tích gì? Tích giống như sáp hủng vú, hay là như cao su, hay là như bột, mì, nắng, hay là như gỗ bạc, hay là không có gì hết, mà không có gì hết, tôi gọi là có thật. Cho nên là thứ đó thì thôi, tùy duyên mà ai đó tin. Tuy nhiên là nó có tương quan với số 7 đây, cho nên là mình đề cập rồi mà. Nói về vấn đề đó, thí dụ nhỏ tôi cho nó không tin 7 lần 7 là 49 để không làm khách thì sao? Sao cái đám đệ này đi xa lắm. Bây giờ nói về số 7 thôi à. Bây giờ kéo lại số 7 là Đức Phật Thích Ca hồi mới sinh ra, kinh điển chép rằng Đức Phật đi 7 bước. Thế là nó có cái màu nhiệm gì đây? Mà màu nhiệm gì đây là như tôi nói nãy, kể cả quả địa cầu và tất cả sự vật đều tương quan tác động gắn bó với nhau, mà duyên khởi và hình thành ra đều là tương quan với con số 7. Cho nên Đức Phật Thích Ca theo mình quán chiếu mình tư duy đó mà, kinh điển nó thường là ngày là xuất hiện ra nơi đời để vì gọi là thể hiện đó, vì lợi chúng sanh đó mà. Cho nên khi sinh ra Đức Phật Thái Tử Hoàng Tử Tất Đạt Đa đi 7 bước, 7 bước để nói lên, tôi cho rằng phát quả một cái chương trình, một cái chương trình hành động vì chúng sanh, vì hữu tình vô tình chúng sanh, nghe nói chung là vì thế gian này mà xuất hiện ở đời. Đó là phát quả một chương trình, giới thiệu một chương trình hành động của đời mình. Bởi vì hữu tình, con người cũng từ con số 7, mà tất cả sự vật hiện tượng nhân sanh đều kết hợp bằng con số 7. Vì vậy mà Đức Phật đi 7 bước cũng là con số 7, và chỉ tại trời, tại chỉ thích, nó thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc vương. Trời mà dưới đời chỉ có ta là độc tôn. Ta độc tôn vì nước ta là vô lượng sanh tử, hữu kim tịnh hỷ. Ta biết ta sẽ chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi trong lục đạo kể từ đời này kiếp này. Cho nên ta là người độc tôn. Mà mỗi một bước đi vậy trong kinh điển nói là mỗi bước đi là đi trên cái hoa sen. Đó là một cái chương trình hành động của mình đã phát quả qua là một là đi bài bước, hai là đi trên hoa sen, để nói lên rằng tất cả mọi người là sen. Sen là công bằng không gì đánh bằng sen. Lá xanh bông trắng lại có chen cái gì vậy? Như vàng bông trắng lá xanh nó gần bùng mà nó chẳng hôi thành mùi bụng. Và đặc biệt sen là một cái thứ mà bông lưỡi từ cái bùng 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 đen nhấp đục mà lên để thành đâu qua sen. Mà lấy cái từ mà nó còn ở cái bùng hôi nhấp đục thế cái bông sen rất khéo thì từ đó cánh sen, vị sen, dương sen và hạ sen vẫn có ngay trong cái nó mới bằng sinh nó tiểu. Trong kinh ta gọi hoa sen là cái loại hoa nhân và quả đồng có cùng một lúc. Mà từ cái bùng mà dương lên mà không bị nhiễm ô sắc màu, nhưng không buồn nhiễm ô hương và sắc. Sắc vẫn đẹp, hương vẫn thơm, mặc dù từ cái bùng nhau nước đồng, nước đục, nước khô hết nữa cũng có mà không bị nhiễm ô sắc và hương. Để nói lên rằng cái chủ trương của Như Lai Thế Tôn ra đời đây là vì độ tận chúng sanh và cho biết rằng là chúng sanh và Phật không phải ai xa lạ. Chúng sanh và Phật đều là sen. Phật và sen đã toàn diện bày ra chánh nghị gương hạt đàng hoàng 100%. Còn chúng sanh bằng phu đó thế là còn ở dưới nước nha, nhưng mà cũng vẫn chánh nghị gương hạt giống nhau. Rồi những cái sen mà mới lên khỏi mặt nước cũng đủ cánh nhị gương hạt giống nhau, và sen mà nở 70-80% cũng là cánh nhị gương hạt giống nhau. Nói chung lại là năm cỡ sen để tiêu biểu cho người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Năm bậc cái độ nở toàn diện cho thấy độ nở tổng bất ở dưới nước đều cánh nhị gương hạt cùng có trong một lúc giống nhau. Để nói lên rằng là phàm phu, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật là giống nhau. Mọi người là Phật, tất cả mọi người sẽ thành Phật, đang thành Phật sẽ thành Phật. Đó là chương trình hành động mà Đức Phật đã tuyên truyền giáo dục cho mọi người, và cái thông qua được gọi là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho mọi người. Do vậy cho nên là đi bảy bước tương quan tới con số 7 là phát quả chương trình hành động. Mà đi trên mỗi bước đi có mỗi hoa sen, bảy hoa sen là giáo án để dạy cho chúng sinh rằng tất cả mọi người là sen. Dù các vị còn là phàm phu nhưng mà cái phật chất, cái kiến thức của các vị vẫn đầy đủ, giống như là cái phật chất của Như Lai đã có cánh nhị gương hợp giống nhau. Do vậy cho nên là theo tôi tưởng cái thông quan là tất cả chúng ta là phật đã thật chứ không phải là đang thật, và càng sẽ thành là chuyện ai cũng nói được. Mà cái thông qua đó tất cả chúng sinh là Phật đã thành. Đã thành mà được thì tất nhiên là đang thành và sẽ thành, là cái lý đương nhiên không có gì khó. Đã thành là nói về cái bản chất của chúng ta, từ cái gốc của chúng ta, cái nguyên quán của chúng ta là Phật. Cái thân của chúng ta là cái tính thanh tịnh bản nguyên, không hề có một cái tiền não của mình nào làm nguyên nhân đau khổ cho ta được. Vậy mà khi chúng ta không còn làm chủ được lục căn của chúng ta thì tiền não vô minh nó mới tác động, nó mới sinh ra đau khổ. Do vậy mà cái câu hỏi hồi nãy đó, nhất định đúng ngộ đúng tu đó mà. Như Lai không có gì lạ, không ai khác, cũng giống như mọi người. Chỉ có điều là Như Lai biết vô minh là như hoa đốm trong hư không. Biết vô minh như hoa đốm trong hư không. Do vậy mà Như Lai dính đoạn vô minh gọi là thành Phật Đạo. Như Lai đoạn hẳn từ hẳn vô minh. Mà từ hẳn vô minh rồi gọi là thành Phật Đạo vậy thôi. Chứ kỳ thật Như Lai không hề có thành. và chúng ta nghiên cứu thật mà coi, coi vô minh có phải là như qua đến trong cái sông không? Đây ai cũng thí nghiệm được hết. Vô minh là gì? Là cái ý niệm về tham dục. Mà tham dục nó có vấn đề thân tài, thân sắc, thân danh, thân thịt, thân thầy. Đó. Bây giờ tất cả những ý niệm đó lấy nội cái ý niệm về tham không? Mình tương qua nó là cái gì ở trong con người của mình? Nó có cái tự thể không? Nó tồn tại ở trong ta, nó tồn tại ở tôi. Hoàn toàn không hề tìm ra cái chỗ cư trú của cái ý niệm tham dục kia. Như vậy có nghĩa là nó không có thật gì. Nó là như quyển như quá, như là qua đến trong không chứ. Vậy mà ta mê muội thì ta bị cái kỷ niệm về tham đó, nó tác động, nó hoành hành, nó làm ta đau khổ cực kỳ. Còn như bạn ta tỉnh thức, tỉnh thức ta thấy rằng tất cả thế gian là vô thường, quân độ là nguyên thí, tứ đại là khổ, không hữu ác là vô ngã, sanh dựng biến dị hư huyễn vô chủ, tâm trị ác nguyên hành vi tội đạo, thế gian là vô thường. Còn thế gian vô thường thì hữu tình thế gian cũng vô thường, mà vô tình thế gian cũng vô thường. Có nhất là tạm bỡ thất đại này, thân này là khổ là không. Nếu mà không làm chủ được lục căn ta thì nó là nguyên nhân của khổ, và cuối cùng nó trở về ma diệt, các bụi trở thành các bụi. Vô ngã sanh diệt biến dị hư huyễn vô chủ, thấy được cái tâm lý đó rồi là ta không có đam mê, không có luyến ái, không có giữ gìn, thì cái ý niệm về tham hoàn toàn ta tiêu diệt năng ấy được đấy chứ. Đó, cho nên là cái vấn đề là chỉ cần biết vô minh. Và sân có cái lúc ta sân vô lắm lắm. Nếu mà ta không làm chủ được, ta không mãn chế được là ta có thể giận. Một cơn giận là ta giết người, mà ta có thể là tự hủy diệt đời người kia, mà đời ta cũng vào tử hình. Và qua cái tù chung cân thì còn được cái gì? Vậy mà bây giờ đây, nếu mà ta bình tĩnh như vậy, ta tu hành như vậy, thì thử hỏi cái tìm cái sân này ở trong con người của ta làm gì có? Ai tìm được cái sân trong con người mình? Không hề có. Vậy mà khi mê thì cái sân nó tác động hoành hành như luôn. Đó. Chỉ cần phải biết vô mình như qua bếp trong cái sân. Sư mê cũng vậy. Sư mê tôi nói cái gì thì họ bấm là báo đăng đó nè. Có hai ba người tử hình rất là oan, rất là tội nghiệp. Cha mà làm những cái chuyện tội bại đối với con, bất chính đối với con, tức là nói nôm na là hãm con, giết dân con, rồi cả án kêu án đời nay là tử hình đó nha. Rồi còn mấy án mà lỡ trước kia chưa quy định đó thì là chung thân có, rồi có cái án trước nữa là 12 năm tù. Thế lúc đó là si cái gì đó. Làm cha bệnh viện lúc đó mà không còn trí tuệ là si đấy. Mà si tức là vô minh đấy. Nhưng mà lúc bình thường mà mình tỉnh thức thì cái si đó ở đâu trong con người? Không hề có. Do vậy cho nên là tham sân si trong kinh điển là tam tập. Nhưng mà riêng về quyền giác thì si nói thì tham tam độc thủy màu hư xúc mộc. Cái thứ tam độc đó gọi là tham độc, sân độc và si độc đó, nó không có thiện. Nó giống như bọt nước ở trên những cái suối, những cái thác, những cái rền mà nó chảy rỉ, rồi nó đóng từng bựng bọt vậy nè. Mà cái bọt đó mình lại mình bóc, mình nắm ra nó tan biến mất hết, cái thành ra nước hết, chứ nó không có thật chất của cái bọt. Những cái đám mưa mù thì cũng vậy nè, mưa mà không có nhớ, là không mưa nó rất đứng như vậy là nổi bóng lên đầy ra nha, mà mình bóc không có được. Thì tam độc thủy bào, nó giống như bọt nước. Cái sức mộc nó nhận nó mọc, nó sinh, nó dựng một cách hư huyễn. Do vậy cho nên là gọi là tam độc, cái thực chất nó không hề độc. Nó đâu có. Nếu mà ta tỉnh thì thay cái gì không hề hại gì ai, không hề làm gì được ai hết. Cho nên thực chất không hề độc. Nó giống như bọt bèo sinh diệt huyễn hư. Ai mà nắm mà cầm mà giữ cái tam độc cho được chứ. Nó không có thật mà. Thế khi mê thì tam độc nó tác động, nó hoành hành, mà bằng tỉnh thức thì tìm không ra được chút. Đó, do vậy cho nên là Như Lai mà tu hành là biết được vô minh như qua đất như không là dính đoạn vô minh, gọi là thành Phật đạo. Do vậy cho nên Như Lai mà xuất hiện trên đời mình đi mãi bước để nói lên là ta có thể là tối cao trong trời người. Là vì ta biết rằng là ta sẽ tỉnh thức, ta là người giác ngộ để chỉ đường, chỉ lối cho chúng sanh rằng mọi người là Phật. Các người hãy trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của các vị tự tánh đó, gọi là tự tánh Phật. Bởi nó trong sáng, bởi nó thanh tịnh, mọi người ai cũng có giống nhau. Còn như ta đây, ta thành Phật Như Lai Thế Tôn đây, ta thật sự cũng giống như các vị vậy thôi. Nhưng mà của ta là sen nở, còn của các vị là sen bắp hoặc là sen nở mới có 50%, như Bồ Tát thì nở được là 70%, 80%, 90%. Thế tất cả chúng ta đều là sen hết đó. Đó, đây là vấn đề đó, có tương quan trong số 7 là có thể là tạm ngừng ở chỗ đó. Con số 7 là con số trong màu nhiệm như vậy. Nếu mà gọi là làm thất thì tôi không sợ cái đó. Tôi chủ trương nhân quả, không có ai mà bắt buộc ai để tấm cổ ai phải đầu thai vào đâu. Và khi tăng thì xin lỗi nha, cũng là cũng vậy, là tại là bổn đạo rồi, bản tính là phải quen phải tin như thế rồi. Ai ăn là mấy no, ai ngủ là mấy khổ, không ai ngủ gì mà ai được, mà không ai ăn gì mà ai được. Cho nên cái vấn đề của chúng ta đó, bây giờ thì ta chưa có đủ khả năng mà dạy cho Phật tử tại gia họ thông suốt hết. Cho nên là ta tới yêu cầu mình là mình phải làm để mà mình độ người ta, gọi là dí quyến độ trên, mình độ người ta. Chứ còn thật sự mình có dạy làm sao mà cho mọi người họ tin sâu về cái lý nhân quả. Các vị làm những điều thiện thì các vị hưởng được cái phước báo, cả phúc an lạc. Thí dụ như bất sát, bất nợ, bất dâm, bất lưỡi thiện, bất ác khẩu và bất ảnh tử, thì cái gia đình của ưu bà bác, ưu bà gì đó có hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó là do các vị giữ được những cái điều sai trái mà Đức Phật đã dạy, Như Tăng đã truyền dạy cho các vị. Và các vị biết được cái hậu quả vì vốn của cái sự sát đạo dâm, lưỡi thiện ác khẩu và ảnh tử mà các vị tránh đó, và do tránh mà các vị được an lạc. Và nếu các vị không tránh là Như Tăng cầu nguyện cũng không được đâu. Đó là sự thật mình thấy, mà phải hướng dẫn như vậy. Nhưng mà bây giờ từ lâu quá rồi mình thiếu người giống như nhà nước là thiếu cán bộ, thì mình nên là cũng thiếu cán bộ, thiếu người mà lãnh đạo để mà truyền bá chánh pháp. Cho nên là có những cái mà chứ không phải của đạo Phật thuần túy mà trong đạo Phật mình có, còn cái đó mình chưa thành lập ra hết được, thì cái đó cũng gọi là diễn biến đổi chân. Nhưng mà phải xéo, đừng để cho người ta đi sâu vào con đường mê tín, nó sẽ không có lợi lạc cho người ta, và mình cũng không tròn trách nhiệm của mình. Thế rồi đó là giới thiệu qua về, trao đổi qua về cái số 7749. Giải rõ Như Lai, nhưng mà cái từ Như Lai rất là sâu. Thường thường là khi mà trong tất cả cái từ để mà tôn kính Như Lai, để mà gọi Như Lai á, cái từ Như Lai là sâu nhất trong các cái từ. Chỉ như là chỉ cho cái bản thể tên như bất biến của vũ trụ, từ cái bản thể tên như bất biến đó mà nó ứng dụng ra cái từ duyên, nó duyên khởi ra hiện tượng vạn pháp, gọi đó là Lai. Chỉ Lai có nghĩa là cái hiện tượng tùy duyên, nó duyên khởi nó sanh ra vạn pháp, nó sanh ra núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, tất cả từ lớn tới nhỏ đều là cái nghĩa tùy duyên. Tên như bất biến của vũ trụ,
của người thì người đó vẫn là có thể làm người trở lại.
là người ta lại là tôi thấy là người đó thì cho nếu mà gọi là cái tấm thân cảnh bản nhiên của người đó vẫn không mất, là tự nhiên mà bất biến giống như là mà có những lúc bị kêu lo là ai đó đem chặt đem bầm đem nát cái từ mắm tình dụng rồi rớt để đi ở dưới đường mưa như đóng như gió vậy. Đó là cái vàng nó tự nhiên điều kiện xấu hoàn cảnh xấu thì tạo chút dùng vàng thành ra là cái vàng tan nát rồi đã. Và ở những chỗ như giá chúng ta mà không ai biết tới công dụng của vàng, nhưng mà nếu mà cái nào đó vàng đó người ta biết cái lọc ta lấy ra ta đẩy người ta ta nấu lọc lại là vàng trở về cái bản thể vàng vẫn là 500.000 một chỉ, đó là trở về cái địa vị bất biến của vàng. Cho nên cái lo là từ cái bản thể chân như bất biến mà chưa thể ra hiện tượng tự nhiên, từ cái thể bất thật thân tận bản nhiên không hề có tội lỗi của đâu nào. Vậy mà nó có thể nhiên khởi ra nó làm ra là cái trình độ như là thanh văn, như là duyên giác, như là bồ tát, như là kể cả phàm phu chúng ta có thể thành người đầy tội lỗi. Đó là hiện tượng tự nhiên, đó là nghĩa của chúng ta rồi nè. Nhưng mà đây tội lỗi vậy nhưng mà vẫn bất biến, nghĩa là lúc nào đó ta vẫn trở về phẩm chất phẩm tịnh vô có của ta. Đó là nghĩa của Như Lai nó sâu như vậy. Nếu như là tất ngoài một tất bạc tôi cứ bảo thấy phẩm tịnh của ta cũng phẳng lòng như ta, vậy mà do gió thì do áp thấp nhiệt đới thì do cơ thể thứ năm thứ bảy nó làm cho mặt thể như là âm ầy lầm bì ao ạt từ lăng tâm nó cứ lôi vô cái ạt thì tới thành ra bệnh phúc thật. Đó là hiện tượng tự nhiên của mặt nước biển phẳng lặng như tờ vậy. Nhưng mà rồi qua cái cơn áp thấp nhiệt đới đó, qua cơn trung tố bão đó thì cái nước nó trở về lại với cái nước như nước biển. Cái gì là tức là nó ào ạt lên như vậy, cái kỳ thật là từ bản thể của nước biển mà dương sanh ra. Mà lúc nó sanh ra coi như ồ ạt như vậy chứ không phải là nó dư nhiều đâu, không có dư nhiều. Và lúc mà nó trở về lúc trước không phải như vậy mà nước nó bị bắt bát gì hết, không có bắt. Nó bắt biến mà, đó là bản thể bắt biến của nó. Và đây là chúng ta cũng vậy. Chúng ta những lúc mà ta lăn lóc ở trong cõi trời, nơi Atula, thậm chí là địa ngục là như chúng sanh. Đó là tự nhiên đó. Đó là nước nó trở thành sống bò con bóc bọt lăn tăn ào ạt. Sống mà. Nhưng mà rồi như cái đó trở về khởi nước biển trở lại. Kể cả cái gì nó bốc hơi nhưng nó là mây rồi nó mưa chứ nó cũng trở về nước biển trở lại mà thôi chứ không có mất. Đây là cái nghĩa Như Lai là chỉ cho cái bản thể bất biến. Tự nhiên bất biến mà chứa khởi ra hiện tượng tự nhiên. Cho nên trong mê cái kiểu là chỉ có cái hiệu Như Lai là chỉ cho pháp thân thì nó ra đà là cái đó rồi. Cho nên là chúng ta này là từng người chúng ta này là chúng ta mang coi như thế này nha, coi như các ngài như tôi vậy nè. Chứ chúng ta đâu có phải là người tâm thường. Cũng vì sống ngoài không có một đâu có phải là ai đâu là. Người ta múc được một chén sống là múc được trên nước biển đấy chứ. Nhưng mà chỉ sống bảo nó là nước biển, ông Túc. Vì nước biển có thể nó phản động như tờ cái đó. Thế thì là họ nói như vậy mà gọi là nước biển vậy là không đúng. Nhưng mà bảo rằng là sống mà một bông bọt nó không phải nước biển cũng không đúng. Sống mà một bông bọt với nước biển bất tích nó là nước biển không đúng. Mà bất đi nó ngoài nước biển mà có cũng không đúng. Đây là bất tích và bất ly. Thì chúng ta cùng với Phật chư Phật mười phương cũng vậy, cũng bất tích và bất ly. Cùng với cái Như Lai bản thể chân như lên tại đó bất tích mà bất ly. Chúng ta là hiện tượng tự nhiên của cái pháp thần kỳ lô giá na đó. Cho nên trong cái chất liệu của trong của ta, tự thân thanh tịnh của ta là chất liệu tự thân thanh tịnh của pháp thân kỳ lô giá na bất biến. Nếu như sống ngoài một cái bọn là cái chất liệu thanh tịnh của nước biển phẳng lặng như ta. Cho vậy mà nhiều nhất thì sư ta gọi là ảo hóa không thanh, tức pháp thân. Cái thân này nè, thân chúng ta nè, là cái diệu dụng của pháp thân này. Cũng như sống mà nó bông bọt là cái diệu dụng tự nhiên của nước biển phẳng lặng mênh mông đó. Đó, thì cái Như Lai là sâu vậy đó.
Thì Đức Phật đản sinh từ bà trước của bà Đế Hoa Sen. Thì Hoa Sen này là hiện hữu có thật hay không? Nếu có thật thì kinh Đức Phật dẫn lên lúc bây giờ Hoa Sen sẽ nói. Mà tại sao nếu có hiện hữu thì tại sao lúc bây giờ sự công để là vườn Lâm Từ Ni có hoa trang và ao hồ?
Không còn đâu.
Tại vì chết thì còn cái gì? Thưa Hòa Thượng cho chúng con biết. Nhưng còn không còn cái gì như Hòa Thượng đã nói. Thì cả hoa là người đã đi vào lục đạo và tứ sanh. Còn Đức Phật Di Đà thì thể hiện là tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật là tiếp dẫn ai? Ai là người được tiếp dẫn?
Rồi lại còn tại hơn nữa là nói là sinh non mất nữa. Sinh sinh ra mất lên, sinh ra mất lên thôi. Bây giờ về tổ tiên là có mỗi thế là có rồi, thôi kể cả tăng được đi. Nhưng mà còn ở ngoài kia ra mất lên, tổ tiên giờ đâu có được không đó. Thế thì là Như Lai là một cái người dĩ kỳ thường trên đời này, thì Như Lai sẽ lỗi lã vô cùng, không dạy ai được hết. Cho nên sự thật mình thấy cái đó, nếu Như Lai là giống như mà sự thức mà mình đã nghe qua mà mình không thấy đó, là Như Lai không làm gì được trên cái mặt địa cầu này cho chúng sanh hết. Thì chúng sanh có ai được Như Lai đâu, thích học Như Lai là không làm được. Tôi thì tên nhà, tên ba tên ra ai cũng sanh vậy, không được ra không, là một. Tôi tên nhà tôi không đi bảy bước giống Như Lai, là hai. Tôi đi không có ra nghe, là ba. Mà nếu có ra nghe là để là tôi dẫm một cái là mất hết. Thế thì là ngài giải trái tương lai cho học. Không, không có lần tôi có thể thành công như này. Thế thì Như Lai dạy ai? Do vậy cho nên là ta phải dẹp cái đó. Mà ta phải học 12 bộ kinh, có nghĩa là đó là Như Lai nói về cái bộ môn vi tạng hữu, nói chuyện lạ. Nói chuyện lạ đó nó quyết định một cái triết lý của Như Lai. Mà như là phát họa chương trình tôi nói nãy đó. Coi như phát họa chương trình, coi như đưa một cái giáo trình hành động của mình để mà giao qua thực sự, bằng cái cách là nói rằng mọi người là xem, tất cả chúng ta đều giống nhau, chẳng qua là Như Lai thật Phật là xem ở, còn Phạm Phu là xem còn ở dưới nước. Thế còn cái chất liệu thân cảnh tổng nhiên, ngay trong cái nhân Phạm Phu đã có cái quả Phật ở trong đó rồi. Nếu như Hoa Sen đã tiêu biểu cho cái loại nhân quả đồng có cùng một lúc, nếu Phạm Phu về cho cái chất thật Bồ Tát Thanh Văn đều có trong đó rồi hết. Nó giống như vàng là cái thứ mà tùy theo cái chỗ rớt, mà kỳ cọ rớt, nó hướng vàng dễ hay là khó, đâm hay là mau, chứ còn đều là bạc hết. Đấy. Cho nên lấy ngoài Hoa Sen là vậy. À, lấy ngoài Hoa Sen là ý nghĩa Hoa Sen là vậy, chứ người ta không có sen. À, thì thật là không hề có sen. Mà cái lối nói đó thì gọi là vi tầng lối nói lạ, nó giống như là cái chuyện mà con rồng cháu tiên của mình đó mà. Đó là dân Việt Nam mình là một giống dân là cha là rồng, mẹ là tiên. Cho nên là đẻ con ra rồi sau đó 100 đứa rồi là 50 đứa theo cha xuống biển, 50 đứa theo mẹ lên rừng để mà là sinh sống, để mà làm kinh tế, để nói cho nên là dân tộc có một cái truyền thống anh hùng ghi rút của rồng của tiên như vậy. Chứ kỳ thật mình có rồng tiên gì đâu, không hề có rồng tiên. Chẳng qua là cái lưới mà nó chạy theo cha xuống biển là dạy cái cách rồng. Các con dân tộc Việt Nam muốn làm giàu là phải xuất biển, đánh tất cả tên đủ thứ tài nguyên, như kể cả khoa hữu dầu lửa, và còn nhiều tàu máy dưới nữa là đã chưa phát hiện hết. Cho nên tên là tên là rừng, cho nên là 50 đứa chạy theo mẹ để tên tiên lên núi được rừng để khai thác tài nguyên của rừng, của khoáng của mỏ, của khoáng khoáng vật ở các mỏ. Còn một phần là chạy về người ta xuống để đánh bắt tài nguyên tôm cá và châu máu dưới biển đó. Từ rừng bạc biển tụi con phải nhớ cho đó mà khai thác để mà làm ăn, để mà nuôi sống cho một dân tộc của mình. Do vậy mà nói cái chuyện là một số 50 thì sẽ theo cha, 50 thì sẽ theo mẹ, thì chúng ta là con là rồng cháu tiên. Còn lân duyên của chúng ta đó là cha chúng ta là rồng đó mà. Rồng là cái gì? Rồng là một cái thứ không hề có. Nhưng mà rồng là nó tôi biểu cho là những cái thứ là bốn cái thứ như gốc trên cái cõi đời này. Đó là nhất là đủ, lớn thì dữ dằn, như là ngư, tam là trà, tứ là bộn. Cho nên cái con rồng á là cái móng là móng chim, mà nó chụp một cái là nó bay lên trời, nó đảo vậy đó. Mà nó thấy con gì này rồi nó cũng chụp một cái là dốc đi thôi. Để tôi biểu công năng nghĩa là bay lên trời mà có thể bắt xuống đất, có thể nhắm cái nước như cộng cộng. Thế thì con rồng là một phần là lấy cái uy dũng của cái gì lớn của cái loài chim, cho nên tức là chim chim. Hai là ngàn ngư là cái loại cá cũng ghê gớm, hay là gần lại dưới biển là chú dưới biển cho nên là giải cá. Ba là rắn là cái thứ ở trên rừng cũng là thứ anh hùng ghê gớm ở trong rừng á. Gặp con tăng hay con rắn lớn, hoặc là gặp con như loài hay con bò có cái ngang mà nó quấn một cái là đứt sủng là lúc luôn. Thế là tam trà đối tượng là cái loại sức mạnh và to con nhất là con voi, cho nên là con rồng nó có những cái ngà giống như ngà voi. Thế thì là nói về phong kiến nhà vua họ cũng lấy cái con lòng đó để tổn thương cho cái quy quyền, cái thế lực, cái sức mạnh ghê gớm của nhất biểu gì như ta trả tương tự. Còn như cái dân tộc Việt Nam này là cũng là con cha rồng mẹ tiên, con rồng cháu tiên, cũng lấy được cái sức tổng hợp của nhất biểu gì như tam trả tương tự đó mà tiêu biểu cho một cái loại dân tộc anh hùng ghê gớm vĩ đại mà chưa từng biết ra. À, dù vậy. Cho nên là mới nói cái chuyện biết là cha rồng mẹ tiên, con rồng cháu tiên. Cái việc thật là mình bị lai Trung Quốc khách giới đồ hộ cả ngàn năm ha, rồi mình mẹ chàm mẹ gia chữ mẹ hài đồng gì cũng có Trung Quốc cái đồ hộ rồi thì nó làm ẩu hết. Cái thứ này lại được cái thứ là cái gì à, cái đó mình nói chuyện thì nghe nó hơi phủ bàng á, cái này nó có à. Người xưa người ta nói thật sự người gia chữ, người mà gọi là người Việt Nam mình gọi là cái gốc đó, gia chữ là cái ngón chân cái đó quẹo qua bên đây nè. Những ông già là già nào mà còn cái đó là mới là thật, là cái dính của cái đất của cái Nam An này là Tàu nó gọi mình Nam An, Ngô Tôn Quyền nó gọi mình là Nam An. Không nên mà chinh phục cái là Trung Quốc thời Trung Quốc đó, nó nên chinh phục mình và thống trận tư đổi mình thống trận đó ở Việt Nam rồi Nam An. Thế thì là mình lao tùm lưng vậy, mình lao từ thượng cổ Trung Quốc là dân tối cổ và Ấn Độ cũng vậy, thì nó lao tùm lưng với những cái đồng như vậy. Nhưng mà dân tộc nào cũng nói cho mình một cái lịch sử anh hùng như vậy, Nhật Bản đó thật sự Nhật Bản, Âu Châu nói thì Âu Châu, Pháp, Đức rồi nói theo kiểu của Pháp, wow, đều là có thành thánh hết, có Ấn Độ cũng vậy, có thành Sư Ma rồi gì đó là tiên tổ rồi gì đó của thần tiên như thế như đại, đều là cái nói đó là cái bằng tung đạo thánh, cho nên là vi phạm hữu, nói cái chuyện không thật có mà để lồng lên cái sự giáo dục ở trong đó chứ không có vậy. Tuy nhiên cái chuyện sân tinh thủy tinh cũng vậy, đấu tranh ai là người tài, ai là người giỏi thì sẽ được vợ, ai là người trầm lục thì sẽ thua. À, mà khi mà người tài rồi đó thì khi người vợ mất vợ thì người đó tức như là thua rồi. Ừ, làm nước đổi cho bao nhiêu thì là núi càng nổi càng lên. Thì đó là cũng vấn đề là vi phạm hữu, cái sự thật cũng không có. Thế thì là trong đạo Phật, Phật có giao trước rồi, ta nói như thế này. À, cho nên có những cái là ta phải học bằng cái thứ đó. Tôi nói ví dụ như là vấn đề cái pháp qua mà ba lần pháp hậu qua, lần thứ nhất là pháp ở đây xe cấp 18.000 thế giới phương đông, lần thứ hai phóng từ đây và cái như thế này thấy quốc độ mười thấy cho bằng hằng hà sa số bất khả thiết thế giới, lần thứ ba tôi phóng như la rừng lẫn ra tin tả rằng là như la ra là pháp hậu ra hào quang tê lỗ trong lòng, có nghĩa là dạy cho chúng ta tu hành cái trí tuệ của chúng ta và chúng ta phải bồi dưỡng mãi. Chúng ta được một phần trí tuệ thì chúng ta nhận thức hiểu biết thế giới của ta ở hàng hẹp theo tầm cỡ của ta. Chúng ta nhân lên hai lần thì cái tầm cỡ nhận thức thế giới chân lý của chúng ta nó sẽ rộng hơn là ngà xa số thế giới. Và bản thân chúng ta thành một khối trí tuệ không còn vô minh cho lắm nữa thì ta thấy pháp giới là nhất chân là bất nhị, coi như là toàn diện đều là pháp giới là một, chân lý là bất nhị. Cái điều là nói Như Lai phóng quang từng lỗ chân lâm, cái gì thật Như Lai nào có chuyện đẹp gì đâu. À, cái quang đó, ông bảo quang đó tức là tiêu biểu cho cái trí tuệ. À, trí tuệ là toàn thân từng lỗ chân lâm mà nó biết ra anh sẽ trí tuệ thì sẽ thấy pháp giới là nhất chân là bất nhị, sẽ thấy một là tất cả là một. Vì giống như vậy đó, giống như cái đạo Phật là vậy đó. Cho nên là cái học của đời nay đó, mình không dễ dàng ngôn tự ngữ ngôn mà phải biết cái đó. Mà cái đó thì tôi nhắc là nó là Phật giáo rồi nha. Giáo rồi, ta nói có 12 kiểu à. Ồ, ta nói vậy đó. Ta nói ta được sinh ra vậy đó, ta đi lấy nước vậy, ta nói vậy. Mà sự thật là ta nói lên để cái phát quả cái chương trình là 7 bước là con số 7, nó đã đó. À,
thế
là người
ta
coi như
là chỗ đó,
làm được
là coi như là. Cảm ơn Hòa Thượng đã khai thị cho chúng con được thấu triệt điều này. Bởi vì tôi lâu nay chúng con thường là trụ trì và thường là tổ chức lễ Phật đản. Nhưng mà thì hôm nay nhân Hòa Thượng nói đó là con cũng xin hỏi để cho nó thấu triệt cái chỗ này. Con giải đáp cái sức người Phật tử. Và tiếp theo thì như người Hòa Thượng đã dạy thì con người đã chết thì không còn cái gì. Thì vượt bằng không còn cái gì cả, thì cái nào mà trong kinh Phật dạy gọi là đọa lạc vào tứ sanh và lục đạo, thì cái đọa đó là cái phần nào của con người. Còn nói rằng không có gì cả thì Đức Phật Di Đà thể hiện là tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, thì như vậy là tiếp dẫn đạo sư là chẳng để có ai.
Thầy không biết ha, chết rồi có còn gì không? Nãy giờ tôi chưa nói còn gì hay không còn gì. Nhưng mà cái vấn đề cái thân cực ấm là riêng về tôi thì tôi không biết tí. Còn nếu mà còn gì không thì tôi chưa nói, bây giờ thì tôi mới nói cái quan điểm của tôi đó nè. Khi mà ta bật cái báo TV lên thì ta thấy hình ảnh, màu sắc, ca múa hát trước tùy theo cái chương trình của họ làm. Đẹp có, vui buồn gì có, đủ hết. Nhưng mà nếu mà ta thiếu một cái điều kiện thôi, ta rút cái dây dàn tình ra khỏi TV thì tất cả hình ảnh đã được mất hết. Hoặc là để đi dây dàn không rút ra mà ta làm cắt điện đi thì hình ảnh nó cũng coi như mất hết. Ta thấy giống như mất hết, người ta ai cũng nói là mất hết. Nhưng mà kể thật tất cả những cái đó, hai cái điều kiện mà tôi nói tạo cái điều kiện để gọi là mất hết đó, không phải là mất hết. Bởi vì cái phủ sống đó là phủ mà nó cả vệ tinh nó phủ sống cho ngành cấp thế giới đó mà, cái cầu thế giới đó ở Pháp ấy, phủ cả thế giới. Cho nên là lúc nào cũng có, vậy là cũng có. Nhưng mà chỗ nào không có điện, không có TV thì coi như chỗ đó không có hình ảnh, không thấy, không biết gì hết. Và có TV mà rút cái dây antenna cũng coi như không còn gì hết. Và để lên đây mà cắt điện đi hoặc mất điện thì coi như cũng không còn gì hết. Nhưng mà thực ra là còn hết trơn, còn hết rồi. Cái tâm lý duyên sanh của cái con người của chúng ta nó cũng mờ mờ, nó ná như vậy. Đã là duyên sanh thì do nhân duyên mà nương giá hòa hợp mà sanh. Thì khi nó thiếu cái duyên nào đó thì nó tan rã, nó chia ly, gọi nó là diệt. Thế thì thật sanh không có thật sanh. Thì cái sanh đó đạo Phật gọi là duyên sanh như huyễn. À, như huyễn tức là giống người nằm trong TV á, trong cinema trên đàn bàn, đó là duyên sanh như huyễn. Vì vậy cái thân sanh không gọi là thật sanh mà là duyên sanh. Mà duyên sanh thì không có thật, nó giống như huyễn. Đúng điều kiện thì nó hội tụ lại gọi là có. Ta thấy nó mới có, ta gọi là nó mới sanh. Chứ thì thật là cái sanh đó không phải mới có, không phải mới sanh, mà đủ nhân duyên thì nó hội tụ gọi là sanh. Và khi thiếu đi một duyên, một điều kiện thì nó tan mất. Ta thấy từ đó bắt đầu thì gọi là diệt. Mà thì thật cái diệt đó không thật có diệt, mà cái là cái sống mà ta phủ toàn thế giới vẫn còn nguyên đó. Mà chỉ vì mình thiếu một duyên, hoặc là rất cái duyên trên, hoặc là mình mất điện, mà nó làm cho cái hình ảnh của mình, cái ta mua ác trước, cái ta bằng cái câu đó không còn nữa. Chứ thì thật là nó không hề còn mất. Vì vậy cho nên việc không gọi là thật việc. Đấy, vấn đề duyên sinh, mà tôi học biết là duyên sinh trên đá. Là duyên sinh là vậy đó. Thế thì là con người của chúng ta cũng là một hiện tượng của vạn pháp. Nó là ai? Cái nghĩa của chúng ta là từ duyên mà nó duyên khởi là thành ra cái hiện tượng này. Do vậy cho nên cái sinh này không thật sinh. Ở đây đủ duyên hòa hợp thì nó hợp tác ở cái hình thành gọi là sinh. Thế thì là bây giờ là con người của chúng ta. Đây là nói cũng gọi là một cách nói lý lịch tích ra thôi, chứ chưa phải là tận cùng chân lý. Tận cùng chân lý thì không ai nói được hết. Nói chuyện lý lịch tích ra là giới của đạo Phật. Thường thường mình học kinh tiểu thừa mình gọi là cái thanh này là bằng tứ đại chứ. Nhưng mà tứ đại không đủ đâu, chưa đủ điều kiện mới là kinh tiểu thừa. Mới nói có bốn đại là thành thanh này. Cái kinh đại thừa tôi phải nói là thất đại chứ. Cái duyên của nó mà hình thành là để cái thân này là phải thất đại, tức là bảy cái món. Địa là để kinh cho những cái phần cứng chắc ở trong thân thể của ta. Thủy phước mà nên làm cho chúng ta được nhận. Nếu chúng ta mất nước là chúng ta chết rồi. Trong con người chúng ta là 75% nước, 80% nước. Mất nước là chúng ta chết. Thế thì tất cả những cái đó nó giống như nước vậy, cho nên gọi nó là thủy. Chứ thật sự là không phải là thủy, mà vì nó là cái chất đường nhầm giống như thủy. Còn là dân thương thịt đồ cứng chất đây nè, đầu sọ này kia nó cứng chất, không làm gì mất nó được, không làm gì tiêu hoại nó được, nó giống như đất. Gọi nó là địa đại, chứ thật nó phải là đất. Bởi vì cái chất không làm sao mất nó được. Đất này là không làm gì mất nó được. Thì cái chất địa đại, cái cứng của con người này cũng không làm gì mất được. Dù có chôn đi nữa là cả hàng triệu năm đi nữa, nó có biến ra đi nữa thì nó cũng biến ra thành cái chất bất trở lại mà thôi. Cái chất để mà nó dương khởi lên thành ra một cái chất khác, cho có mất. Giờ vậy cho nên cái chất cứng này nè, kinh gọi đó là địa, địa đại. Đất ướt trên đường nhìn là thủy đại. Khi nhiệt độ của con người mà để cho chúng ta có thể sống được, trung bình là của con người là 37 độ, gọi là quá đại. Quá đại, bằng bây giờ là phải cân dùng cái mức sống trung bình của con người. Cao hơn nữa cũng sống nhưng mà đều khó chịu. Thấp hơn nữa có thể bị lạnh run và chết vì lạnh. Thế thì là cái độ nhiệt độ đó được gọi là quá đại. Còn cái vận hành cái hơi thở trong con người của chúng ta đã gọi đây là phong đại. Cái hơi thở chính là thở ra miệng và mồm. Còn hơi thở kể cả cái lỗ chân lông, lỗ chân lông của chúng ta cũng phải tiết ra cái hơi thở đều đặn đều đặn. Nếu mà vì một lý do nào đó mà ta mặc quần áo mà nó bịt đi cái lỗ chân lông là chúng ta có thể bệnh và chết không lâu. Do vậy cho nên toàn cơ thể ta vẫn phong đại, vẫn chuyển lưu hành đều đều trong đó, gọi là phong đại. Là cái thứ năm là không đại. Không đại là cái khoảng trống. Mà có cái có thì phải có cái không. Cho nên trong con người của chúng ta đó, coi thịt da thịt là dán gì cho mà nó phải có từng lỗ chân lông. Giống như là cái đất bằng của chúng ta mình nhìn thấy là quả đất bằng thẳng gì cho mà sông ngòi xe gạch như đó là những đường huyết mạch của bộ quả đất đấy. Trong lòng đất cũng có nước lưu thông ở trong, trong đó là để nó lưu thông. Có khoảng trống, đây là không đại. Trong ta thì lỗ mũi là con mắt là trong cái lá phổi chúng ta là từng cái bên dưới để nó chứa rồi mấy lít không khí trong đó, thì cái đó cũng gọi là không đại. Lỗ chân lông của chúng ta cũng là không đại. Vì tất cả cái địa tử quả mong nó có thì phải có cái không. Thì theo kinh Lăng Nghiêm dạy thì là năm cái yếu tố đó là đủ hình thành ra những cái vật chất, hiện tượng vật chất như là thực vật, như là phán vật. Còn mà muốn thành động vật á, mà động vật mà cấp thấp á, là như thượng cà mã thú á, thì thêm một đại nữa là kiến đại. Kiến đại tức là cái chất liệu nó có cái vẻ là nó có cái tính chất hiểu biết, nhưng mà nó không có, nó có tuệ, nó có thức rồi, nó không có cái thức rồi là cái phân biệt thì nó không có tuệ được. Do vậy mà cái loài động vật mà hạ cấp á, thì là tất cả đều là có biết thật chất, có biết thật sống, nhưng mà một cách rất là thực chất, không có tư duy. Ví dụ như chó có biết thật chất chứ, nhưng mà chó chạy là như nó đi ngang qua đường vẫn tỉnh mơ có kèm cũng không hề có sợ. Chẳng qua lần đi có con thì hơi biết một chút, chạy nhanh thì khỏi, còn có con thì cứ đi thoải mái vậy là xe tăng chết thôi. Mèo chó rồi vân vân là để như thế. Chim cu rồi cũng vậy, như này cái thằng nít cầm cái má hay chim vậy đây nè, mà nó chảnh là cứ cu 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 bình thường đi thế à, để nó nhỏ bắn cái bệnh à, nó cứ cái bệnh thì bay đi, chứ không đứng nữa thì đứng nữa chứ đâu nó có được hết rồi. Cho nên là vẫn sợ chết bay đi. Nhưng mà như này là dương lên nó bắn bịch bịch mà bắn tầng cũng không bay nha. Bắn tầng tức là tưởng nó là cái gì nó là kìa lâu sao. Thế thì cái đó là do cái kiến của nó rất là ngây thơ. Mà trong cách đại này cái đó thuộc về kiến đại. Kiến đại là đủ tham gia cái loại động vật mà thứ cấp. Còn cái động vật mà cao cấp là người. Thế đây là nha, đây cũng là nhân nhân sinh danh vật tư, nghĩa là con người đứng danh vật là thuộc về hạng cao cấp, cho nên nó phải có cái đại thứ bảy là thức đại, thức là có khả năng tư duy, có khả năng nhận biết, có khả năng nghĩ lại, từ cái nghĩ lại cái nhận biết cái gì đó nó chuyển ra tu tập lần lần, người ta bồi dưỡng lên nó thành gọi là tuệ, nó thành trí tuệ. À, cái trí tuệ là cái mà cao nhất của loài người, của loài động vật. Cho nên là con người là qua thất đại nó hợp lại hả? Thất đại nào mà hợp lại mà nó hình thành ra là con người. Đó là gọi là duyên. Nhân duyên hòa hợp đủ thất đại, đủ điều kiện thất đại thì nó hình thành ra một con người, một động vật, mà động vật cao cấp là con người. Nhưng mà nếu như cái thời gian mà cái duyên nó hợp tới cỡ nào, tới 30 năm, 40 năm, 50 năm, 70 năm, 80 năm, trong đó cái điều kiện nào đó, cái duyên nào đó, nó bị mòn mỏi, nó hoa mòn, nó hỏng đi. Hỏng đi. Thì nó sẽ chết. Rồi nó lão quá. À, lão quá, ví dụ như tôi vậy nè, mắt tôi nó lão quá, để giờ này coi, để coi bằng kia này. Đó là cái hiện tượng duyên nó bị khuyết, nó mòn. Và tới cái ngày nào mà nó mất hẳn đi một cái như nào đó là chúng ta có thể chết. Chẳng hạn như ta gọi là cái tâm tâm huyết áp cao đó. Trong cái như thần kinh mà nòng cốt của não ta mà nó đứt như thần kinh đó là ta chết ngay. Còn nếu như nó hư như thần kinh nó nhỏ thì đi bài liệt mà còn đi nhẹ nhẹ được, và tập luyện thì cũng còn nên là đi được. Còn có cái chết hẳn, nó giống như là cái tivi vậy, nó hư nhiều thứ lắm, nhất em xem ra cũng không thể được, cái điện mất cũng không thể được, cái cầu kỳ ở trong cái tivi đó nổ cái tóc cũng không chạy được, mà cái tivi thì còn nguyên đó mà nó cái tóc, cái cầu kỳ đó trong cái bóng đèn đó, cái sợi cái đó mình còn không muốn thấy, mà thiếu một cái gì như thế là nó hỏng. Cái gì là duyên, nhưng mà không phải duyên hẳn, biết là gì thế duyên thì không chạy được. Cái còn tivi vẫn còn đó, và phổ thông trên cả đất nước hoặc là của toàn cầu vẫn còn đó, thì cái trạng thái mà thành thức, trạng thái mà duyên của ta cũng như vậy. Khi mà thất đại này mà nó thiếu duyên rồi thì nó vắng bóng, nó tan rã, nó tan rã thì thất đại đâu đó trả về cho thất đại. Mùa thử quả thông chất liệu nào trở về chất liệu đấy. Nếu như sống ngoài không có bọt, cái nào nó bể về, nó tan biến về hết mà về đâu? Tan biến về cái bản thể của nó là nước. Cái gì mà tan biến mà không có mất. Rồi đủ sống, đủ nhớ, đủ điều kiện thì là nó hội tụ lại, nó thành nó sống ngoài không có bọt khác mà không hề biết nó từ ở chỗ nào. Do vậy cho nên là cái lúc nó bể, nó tan. Mình không cần nói nó tan và nó ở đâu, và nó thành cái gì. Mà nó trở về cái bản thể nước thẳng lặng như tàu của nó. Và khi có những nguyên do lớn do nhỏ do áp thấp gì đó lên đây thì nó sẽ trở thành sống ngoài một bông bột trở lại. Đây là cái chân lý duyên sinh của giảng pháp. Cho nên là duyên khi sinh không gọi là Phật sinh, vì nó là nhân duyên hòa hợp mà sinh, cho nên không gọi là Phật sinh. Và lúc này mà nhân duyên mà chưa duyên thì gọi là duyên, mà với cái đời nhỏ của đạo Phật mà nhìn thì không có hề có thật duyên mà duyên để sinh trở lại. Nhưng mà bấm sống ngoài một bột, bấm bột, bột duyên để đủ duyên thì sanh trở lại, mà hết duyên thì sống ngoài không có bỏ cái duyên, mà duyên thì thật không thành duyên để lại sanh, cứ như thế sanh nghiệp sanh. Do vậy cho nên với tình nhìn của đạo Phật đó, vấn đề sanh chết ta đâu có sợ. Để tôi nhận thấy đó rằng trường không túc tử sâu tư cốc, kỳ hỏi hà tầng nhất điểm ông. Vấn đề sống chết là giống như là quan đống ở trong hư không, ta nhìn thấy đó. Nếu mà ta lấy cái tay ta giáo cái gì rồi ta thấy quan đống xanh, tại vì là qua đất xanh. Khi mà nó hết đi tan cái giả này thì qua đất diệt, ta nói nó diệt, chứ thì thật nó có nào có xanh và nào có diệt. Nhưng để rồi biến giả thì xanh. Một lát tỉnh hết cái giả này thì nó lại diệt. Cái tính sinh diệt nó nhiều quyến, cho nên không thật xanh và diệt cũng không thật diệt. Bọt bóng bóng sống ngoài vô biển cũng như vậy, khi xanh không có thật xanh. Dù nó có bóng bóng sống ngoài thật, nhưng mà không có thật. Do vậy cho nên cái việc cũng không phải thành việc, mà việc bảo vệ cho bản thể phẳng lặng như tại của nó. Do vậy cho nên là nhất thiết pháp bất sinh, nhất thiết pháp bất diệt. Nguyên năng để giải chư Phật còn hiểu được hà khứ lai chi hữu, Trần Nhân Tông nói câu đó thật chỉ dịch. Các bạn phải hỏi chứ Tôn Đức khi mà có mệnh lệnh nào rồi Tôn Đức sẽ đi về đâu? Trần Nhân Tông nói tất cả pháp không hề có sanh. Vì sanh chứ không thật sanh. Dạ, vì vậy cho nên tất cả pháp không hề có nghĩa. Vì có nghĩa nhưng mà người ta không thật nghĩa. Nếu được như vậy thì sư Phật hiện tượng ta là Phật, Phật là ta. Nào có chuyện đi đâu rồi đến đâu. Đó. Vì vậy thì vô nói, kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử vô 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 định chỉ. Vấn đề sống chết, sanh nghiệp, nghiệp rồi sanh, 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 nghiệp, nghiệp. Đây là những cái hữu cùng, nó nổi nó cùng, nó ở nghĩa. Đây là mặt nghĩa vô cùng, không có chuyện gì quan trọng và đáng sợ cả. Do vậy cho nên là việc tu hành của chúng ta là phải tu duy và quán chiếu vấn đề chết rồi chúng ta đừng có sợ. Đừng có sợ nhà càng không cần cúng. Ta đã ăn không đi rồi ta mới chết. Nếu ta còn ăn đi rồi ta đâu có chết. Mà ta đã chết rồi thì các ngươi cúng ta là sao ta? Chơi đây không hề sợ. Cái đó là chơi. Làm chơi rồi đò đổ cái là bảo vệ cái làm chơi đó nghe cho nó có ý. Thì bảo rằng là chơi có cội nước có nguồn cho nên ta phải cúng. Ta phải làm như thế đấy thì người ta không có hiếu gì hết. Không ăn cúng. Nếu người ta nhớ ơn cha mẹ ta thì cha mẹ giải cái gì? Gọi là phụ tại quan thì ký, phụ một quan thì hành. Cha con coi cái bài pháp của cha như thế nào? Thánh thường, cái nguyện vọng của cha giao truyền cho mình. Còn cha chết là coi cái tấm thần của cha như thế nào? Đó là người hiếu chứ còn một. Mà đem mà cúng đó là cha mẹ không có ăn đâu. Thầy tổ không có ăn đâu. Nhưng mà nói cái đó không phải ai cũng chịu. Thì xin là nói là nói. Nhưng mà cái đó đừng có nói ra lớn. Nói lắm có người ta cứ về nó vậy đó. Thôi nhận nhầm đây đi nha. Thôi còn bà Di Đà đó chứ. Hả? Bà Di Đà đổ ai đó không? Hả? Bà Di Đà đổ dữ lắm chứ. Bà Di Đà mà mình hãy cho kỹ lời đó. Đừng bao giờ mình nói ở Tây mà Tây Lạc. Đó là vấn đề duy nhất là vấn đề lớn à. Mình nói là tùng tỷ tây phương quả thật thì nó thật đều cái danh viết đó là tôi nói là ông thật là ông nói cái kiểu của ông nói nhiều kiểu lắm mà nha. À ông gọi là phổ biến thế giới bất đàn á. Ông nói là cái hiểu biết của thế gian ông nói vậy thì sao không có tây phương không có à nha. Nhất độ là một độ đất có một quả là đất có hằng hà sa cõi à. Thế giới là nhất chân không có chỗ nào không mà cũng chẳng có chỗ nào được. Thế giới ta bà cũng ở đây mà cực lạc cũng ở đây à. Đó gọi là nhất chân pháp giới là vậy đó. Ta bà cũng ở đây mà cực lạc cũng ở đây. Hãy cái tâm chúng ta bà hoàn toàn xa lìa phiền não vô minh, biết được vô minh là như qua đến như không và ta xa lìa vô minh thì nơi chỗ ta ở đây là cực lạc. Còn nếu người ta không biết được vô minh là giọng đủ điều có điều kiện tham ta tham, có điều kiện sân ta sân, có điều kiện si ta si, có điều kiện ngã mạng ta ngã mạng, thế thì ngay cái chỗ ta ở là thành ta mà. À, do vậy cho nên là ta học về tự tâm Di Đà với tâm tịnh độ. Tâm ta tâm tịnh thì cõi tịnh độ, Tây Phương cực lạc là ở cái chỗ ta dời về chỗ ta đang ở, đang tu, đang học đây. Còn cái tâm, cái tính của ta mà ta trở về cái tính thanh tịnh vốn có của ta ấy, thì đó là A Di Đà độ ta đó. Còn giảng sanh phải không? Giảng sanh tôi nói ví dụ như giờ đang về lộn rồi cãi cọ là mình sắp quýnh nhà, sắp quýnh nhà cái lời ha. Mình nhớ thật là ủa, tu hành sao lại quýnh lộn coi kỳ cục vậy? Không chờ tâm mình ra báo quýnh lộn. Nam mô Di Đà, 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 vừa nghĩ lòng vừa niệm, niệm để cho không quýnh. Để cho đỡ nó quýnh, chứ tôi không niệm là tức quá nó quýnh. Thế thì vừa niệm vừa nghĩ ra. Nhờ vậy mà ta vãng sinh qua một thế giới mà không có bị công an làm biên bản bắt bớ. Thế thì ta ở yên ra, đó không phải là ta vãng sinh đến ta. Ta là một thế giới đau khổ cung kinh mà ta vãng sinh ra ta vẫn cười được. Thôi huynh đệ ơi, tất cả đều như sinh như quyển. Cuộc đời rồi giảm pháp giai không, ta có thù hận nhau đi nữa. Nếu mà anh cứ nhích tôi, thì quả đất này cũng chẳng phải chừa cho mình anh ở. Mà tôi cũng nhớ được anh, thì cũng chẳng phải vì tôi ở trên cái thế giới này một mình tôi được. Cho nên thôi, chúng ta về nha. Ôi mô, giờ không vô, 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 bây giờ là các người đã sao nó trở rồi đó. Bây giờ Phật Di Đà hiện giờ là Phật rồi. Thấy chưa? Là vì mình mới biết à. Là được đấy thôi. Tâm lắm mà.
là cái đường não nên cái đạo khổ nó mất liền. Do vậy cho nên Phật đạo thật rồi đấy chứ. Là vậy cái đạo khổ không đúng mà. Nếu chúng sinh nào mà đến mệt lắm mà ta không biết ở chỗ ta là ta thề không là Phật. Do thế là đó thích tân nhau.
À, vậy là nghĩ nè, nó mô vậy rồi, nó mô.
Thế là ta dẫn rồi. Qua một cái lúc này là Phật không có tôi đang làm việc bản. Cũng có dự án 15 năm năm vậy. Đó là dẫn sân đấy. Đây là tôi nói đại khái là còn có nhiều cái chi tiết nó nhiều dơ tốt để ta dẫn sân bằng lại đó chứ. Ta dẫn sân bằng lại. Còn đối với tôi là Phật dẫn sân Phật bản thân thằng Nga. Mà Phật nhập với thằng Nga. Tôi thấy mà. Tôi đề xuất thằng Nga mà lúc nào mà thằng Nga nguyên mở ra tôi là Phật tôi biết bạn rồi đó. Nếu tôi đã phải mở Phật bản thân ra. Thế là mình quên đi cái buồn bực cái đau khổ đó là Phật của mình bản thân đấy. Thích ca bản thân đi. Cái một năm mà bản thân có một lần là sao mình chịu nổi. Phải bản thân mỗi ngày. Hơn như Phật. Và tất nhiên là mình giữ không được lâu. Có khi rồi được mấy dòng hồ rồi ổng nước bạc. Ổng nước bạc rồi mình đau khổ. Nhưng mình trở lại. Có khi làm mồ gì phải thích ca mình phải mời ổng bản thân. Nên là ổng tỉnh thức. Trong một trong sáu nhẹ nhàng thôi thôi đó là Phật bản thân. Cúng vậy như mới cúng vậy còn mỗi ngày mình làm mỗi năm mình làm mấy chiếc xe rồi mình chưa tốn mấy chục triệu rồi để uổng khí mà